SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua và rạng sáng nay, những trận đấu tiếp theo của bảng E, bảng G đều đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính nữa thưa quý vị. Đặc biệt chúng ta được chứng kiến Bỉ thể hiện như thế nào trước một đội Tunisia đầy cảm xúc nhưng khó có thể đưa được cảm xúc ấy vào với những trận đấu căng thẳng như thế này. Trong khi đó thì Hàn Quốc chơi cũng rất tốt, nhưng mà với một Mexico đang lên rất nhanh thì khó có thể nào đảo ngược lại tình thế. Và đặc biệt đội tuyển Đức có một trận đấu vô cùng khó khăn trước đội tuyển Thụy Điển, nhưng rồi họ cũng làm được cái điều mà họ mong muốn và đẳng cấp thì cũng đã được thể hiện trong trận đấu này. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình của chúng ta có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Có lẽ là một câu hỏi dễ mà cũng khó trả lời, đó là trong 3 cái trận đấu vừa diễn ra tối hôm qua và rạng sáng nay, anh thích trận đấu nào nhất?
Vâng, theo tôi nghĩ cái trận đấu có lẽ kịch tính nhất đó là trận đấu Đức gặp Thụy Điển. Thì đây có thể nói là một trận đấu có đầy đủ các cái yếu tố để nó trở thành một trận đấu hay. Trong đấy có kịch tính, có thể nói là có cả sự oan ức và đặc biệt là có những niềm vui vỡ òa ở những phút cuối cùng. Và điều đáng nói ở đây, người ở bên kia, người giành chiến thắng nó lại là đương kim vô địch. Và đây cũng là một cái cánh cửa được mở ra rất rộng cho đội tuyển Đức trong vòng đấu sau.
Vâng, nhưng mà trong 90 phút của đội tuyển Đức vừa qua, chúng ta thấy rồi, mặc dù họ được đánh giá hơn, nhưng thực sự trong trận đấu này khi mà diễn ra những cái diễn biến trên sân, những pha bóng mới cho thấy được rằng mặc dù Đức có rất nhiều cơ hội, nhưng thực sự họ gặp khó khăn vô cùng trước một đội bóng Thụy Điển chơi cứng cỏi. Theo anh đó, thì đội tuyển Đức cần điều gì để mà chúng ta hy vọng rằng những cổ động viên yêu đội bóng này có thể hy vọng rằng đội tuyển Đức có thể lên ngôi được trong giải đấu năm nay?
Vâng, theo tôi nghĩ nó là một sự thiếu vắng của một thủ lĩnh ở thực sự ở tuyến giữa, thủ lĩnh thực sự để giúp các cầu thủ có thể ổn định về tâm lý và thi đấu một cách tự tin. Ngày hôm qua thì có thể nói đội tuyển Đức sau khi để thua trận đấu đầu tiên thì họ buộc phải vào trận với tâm lý quyết thắng và buộc phải dâng lên. Còn đội tuyển Thụy Điển sau khi giành chiến thắng được ở trận đấu đầu tiên thì họ có thể nói chủ động hơn về lối chơi của mình, họ chơi phòng ngự và phản công. Và điều đáng nói là phòng phản công ở đây họ có một bài đánh rất là rõ ràng, tất cả các đường bóng phản công của họ đều được là những cái quả câu bóng bổng để vào hàng phòng ngự của đối phương để tiền đạo của Thụy Điển tận dụng chiều cao và tốc độ đua để tranh bóng với hàng hậu vệ của đội tuyển Đức. Và có thể nói đây cái chiến thuật này phát huy tác dụng rất là tốt. Ở ngay những cái phút đầu tiên của trận đấu thì có thể nói đội tuyển Đức rất là may mắn khi mà đội tuyển Thụy Điển lẽ ra được hưởng một quả phạt đền, đồng thời với một cầu thủ của đội tuyển Đức là hậu vệ Jerome Boateng đã phải nhận thẻ đỏ từ sớm hơn. Thế nhưng ông trọng tài đã không đưa ra quyết định và không quyết định không sử dụng công tác VAR đã khiến cho đội tuyển Thụy Điển có thể nói đây là một cái quyết định không được công bằng đối với tuyển Thụy Điển. Nhưng dù sao đi nữa, đội tuyển Thụy Điển cũng trong một pha phản công khác thì họ đã ghi được bàn thắng trước, đưa tỷ số dẫn trước là 1-0. Lúc này thì nó có thể nói là đội tuyển Đức không còn gì để mất và họ đã dồn lên để chơi tấn công và quyết tâm gỡ hòa, và không những thế để giành chiến thắng. Và bàn thắng gỡ hòa thì cuối cùng cũng đến với họ sau rất là nhiều lần vây phá khung thành của đội tuyển Thụy Điển. Thế nhưng mà họ vô luân trí, điều không may xảy ra khi mà hậu vệ của đội tuyển Đức là Jerome Boateng, người đáng nhẽ phải lãnh một thẻ đỏ sớm hơn, thì cũng đã lãnh thẻ đỏ ở phút thứ 82. Bởi như lúc này thì mọi sự việc diễn ra trong trận đấu đều đi ngược lại với đội tuyển Đức. Thế nhưng đẳng cấp của họ đã thể hiện, và đặc biệt là có thể nói là thủ lĩnh của họ, người mà có lẽ có nhiều kinh nghiệm và là người đồng thời là trái tim, là nhịp đập của đội tuyển Đức ở trên sân, đó là Toni Kroos, đã có một bàn thắng quyết định từ một pha đá phạt và giúp đội tuyển Đức giành được một chiến thắng rất là quý giá trong trận đấu thứ hai. Trận đấu này có thể nói đã giúp cho đội tuyển Đức giải tỏa về tâm lý và có lẽ họ sẽ dễ thở hơn trong trận đấu cuối cùng khi họ gặp Hàn Quốc.
Toni Kroos có thể là sẽ xứng đáng, sẽ ngày càng cứng cỏi hơn, sẽ ngày càng trưởng thành hơn và vững vàng hơn ở cái vị trí mà đội tuyển Đức đang rất cần một thủ lĩnh thực sự, kể cả mặt về trình độ, giữ nhịp trận đấu cũng như là về mặt tinh thần nữa. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội tuyển Bỉ, tôi muốn nói ở đây họ có một hàng tiền vệ và hàng công mạnh hàng đầu thế giới hiện nay, và những gì họ thể hiện trong trận đấu với Tunisia thì đã làm cho chúng ta đã chứng minh trọn vẹn điều đó rồi.
Vâng, ở trong trận đấu gặp Tunisia thì dù sao đi nữa, việc giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên cũng giúp đội tuyển Bỉ có một cái lối chơi rõ ràng hơn, tức là họ không quá nhất thiết phải giành chiến thắng, và chính vì thế họ có thể chơi một cách bình tĩnh, thoải mái. Còn đội tuyển Tunisia sau khi để thua trong trận đấu đầu tiên thì họ buộc phải dồn lên để ghi bàn thắng và giành chiến thắng trận đấu này. Chính cái lối chơi này của Tunisia đã khiến cho họ sập bẫy của đội tuyển Bỉ, khi mà đội tuyển Bỉ với những cái cầu thủ tiền đạo có tốc độ khéo léo như Eden Hazard, như là Merton, và đặc biệt là mũi nhọn là Lukaku, thì họ đã tận dụng rất tốt những cái khoảng trống để lại trong hàng phòng ngự của đội tuyển Tunisia để khai thác. Và có thể nói ngày hôm qua đội tuyển Bỉ đã cho thấy rằng là họ là một đội tuyển khá đồng đều ở ba tuyến hàng phòng ngự, hàng tiền vệ và hàng công, đặc biệt là hàng tiền vệ và hàng công của họ có thể nói là họ rất đồng đều. Hàng công thì bao gồm những cái cầu thủ tiền đạo vừa có tốc độ, vừa có kỹ thuật và vừa có thể lực. Đội tuyển Bỉ có lẽ không những chỉ là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay mà đồng thời tất cả những đối thủ mà sẽ đã xem họ thi đấu thì sẽ rất là e ngại khi gặp đội tuyển Bỉ. Nhưng có một điều rằng là hai đội tuyển mà đội tuyển Bỉ đã gặp là đội tuyển Panama và đội tuyển Tunisia thì dù sao đi nữa cũng không phải là những cái đội tuyển có mạnh, và chúng ta chỉ thực sự biết được xem là tinh thần thi đấu của đội tuyển Bỉ và thực sự là sự gắn kết giữa các cầu thủ trong đội tuyển Bỉ đến đâu khi mà họ gặp những đối thủ lớn hơn, như là gặp đội tuyển Anh trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng và ở trong những cái trận đấu loại trực tiếp ở vòng 2 trở đi.
Vâng, và trận đấu cuối cùng gặp Anh của đội tuyển Bỉ có lẽ sẽ là một trận đấu mà họ sẽ thử quân hoặc là giữ chân để cho vòng đấu sau, hoặc là cũng có thể họ sẽ tìm cách chiến thắng để mà lựa chọn đối thủ của mình ở vòng đấu trực tiếp. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Trong khi đó thì chiến thắng của Mexico với Hàn Quốc thì không có gì để mà phải phàn nàn về phong độ của họ, và một lần nữa chúng ta thấy một đội bóng châu Á vẫn yếu kém rất là rõ ràng ở những cái phút thứ nhất là căng thẳng, thứ hai là khi thể lực đã xuống rồi.
Vâng, ngày hôm qua khi mà trong chương trình đồng hành cùng World Cup thì tôi cũng với anh Ngọc cũng nói chuyện về Mexico, thì đây là một đội bóng vào năm nay thì họ có một đội hình có thể nói là cũng khá là đồng đều, và đặc biệt là những cầu thủ của họ thì trưởng thành. Và hai cầu thủ mà tôi nói đến ngày hôm qua đó là Carlos Vela và Javier Hernandez là những cái cầu thủ trên hàng công của nó rất là nguy hiểm mà đội tuyển Mexico phải dè chừng. Và trong ngày và rạng sáng ngày hôm nay thì chính hai cầu thủ này là hai người đã ghi hai bàn thắng cho giúp cho đội tuyển Mexico giành chiến thắng trước đội tuyển Hàn Quốc. Điều đang nói ở đây, đại diện đến từ châu Á thì cũng không thể hiện được gì nhiều, và cầu thủ con cưng của họ là Huỳnh Minh Song thì cũng chỉ có thể nói là thể hiện loé sáng ở phút cuối cùng, khi mà lúc này thì đội tuyển Hàn Quốc không còn gì để mất. Mặc dù là để thua trong trận đấu này, thế nhưng mà đội tuyển Hàn Quốc cũng chưa chắc chắn bị loại. Điều chớ trêu ở cái bảng đấu của đội tuyển Hàn Quốc là mặc dù Mexico cũng giành hai chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên trước đội tuyển Hàn Quốc và trước đội tuyển Đức, thế nhưng Mexico cũng chưa chắc chắn là đi tiếp. Còn đội tuyển Hàn Quốc mặc dù để thua hai trận đấu đầu tiên cũng chưa chắc chắn là bị loại. Nếu ở trong trận đấu cuối cùng đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng rất là đậm trước đội tuyển Đức, đồng thời Mexico giành chiến thắng rất là đậm trước đội tuyển Thụy Điển, thì đội tuyển Hàn Quốc thì vẫn có thể đi tiếp. Hoặc ngược lại, nếu đội tuyển Mexico để thua rất là đậm trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Thụy Điển, còn đội tuyển Hàn Quốc thì để thua rất là đậm trước đội tuyển Đức, thì đội tuyển Đức và đội tuyển Thụy Điển sẽ đi tiếp. Chính vì thế mà cái bảng đấu của đội tuyển Hàn Quốc có thể nói là rất là éo le và sẽ còn rất là nhiều kịch tính ở trong vòng đấu cuối cùng.
Vâng, trong khi đó thì ở bảng H, tình thế của các đội bóng đến bây giờ cũng chưa thể nào quyết định được là đội nào yên tâm để mà thi đấu sẵn sàng để bước vào vòng 2 được. Rất là khó khăn. Vào lúc 1 giờ sáng ngày mai sẽ là trận đấu giữa Nhật Bản và Senegal, và 4 giờ sáng là Ba Lan gặp Colombia. Anh nhận định thế nào về hai trận đấu này?
Đây cũng sẽ là hai trận đấu rất là hay. Có thể nói ở trong cái vòng 1 thì cái trận đấu giữa các đội bóng ở bảng H không gây được để lại được nhiều ấn tượng. Trong đó Nhật Bản mặc dù thắng Colombia nhưng cũng khá là may mắn. Còn Senegal mặc dù thắng Ba Lan nhưng cũng không phải là có một trận đấu quá tuyệt vời. Nhưng mà hai trận đấu đêm nay hứa hẹn rất là hay. Trước hết là cuộc gặp gỡ giữa Nhật Bản và Senegal. Đây là hai đội bóng đã giành thắng lợi ở trong trận đấu đầu tiên, và nếu như đội bóng nào giành thắng lợi thì họ có thể nói là gần như đã chắc chắn mang một chiếc vé để vào vòng sau. Còn ở trận đấu còn lại giữa hai đội để thua ở trận đấu đầu tiên giữa Ba Lan và Colombia, họ biết rằng là nếu họ muốn đi tiếp họ buộc phải giành chiến thắng, và chính vì thế mà hai cái trận đấu đêm nay đều rất là cân bằng và hứa hẹn sẽ rất là nhiều các pha bóng đẹp và kịch tính.
Vâng, và trận đấu ít phút nữa đây giữa đội tuyển Anh và Panama, phần thắng có lẽ là đến 70% về đội tuyển Anh rồi. Anh nghĩ sao?
À, vâng, đêm nay thì rất có thể ông huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh sẽ thử nghiệm một cái đội hình mới khi mà cầu thủ đá vị trí số 10 của họ là Dele Alli không có chưa thực sự bình phục sau khi chấn thương ở trên sân tập. Và cái cầu thủ mà ông dự định sẽ đưa vào đó là Ruben Loftus-Cheek. Đây là cầu thủ trẻ của Chelsea, người mà được Frank Lampard cho rằng là đây chính là một tài năng rất là lớn của đội tuyển Anh, và Ruben có thể làm tất cả mọi điều mà một tiền vệ hay nhất trên thế giới đều có thể làm được. Và chúng ta sẽ chờ xem ông Gareth Southgate sẽ đưa ra đội hình như thế nào, và liệu Ruben có được thi đấu hay không, và anh sẽ thi đấu như thế nào. Cái việc đội tuyển Anh giành chiến thắng có lẽ không không nằm ngoài mong đợi của rất là nhiều khán giả. Thế nhưng mà điều đáng nói là họ sẽ thắng như thế nào? Chúng ta biết rồi, Bỉ đá rất là hay trước Panama và Tunisia. Đội tuyển Anh phải đá rất là chật vật trước Tunisia. Và nếu như đội tuyển Anh lại thi đấu một cách chật vật trước Panama thì chúng ta biết rằng là mặc dù đội tuyển Anh được đánh giá rất là cao gồm nhiều các cầu thủ trẻ, thế nhưng dường như họ vẫn thiếu đi, giống như các lớp thế hệ đàn anh, thế hệ vàng của họ như là David Beckham hay là Wayne Rooney, thì họ dường như vẫn thiếu đi một cái gì đó ở đẳng cấp quốc tế khi mà bước vào những cái giải đấu lớn.
Vâng, và ít phút nữa đây trên sóng của SBS TV chúng ta sẽ cùng kiểm chứng xem đội tuyển Anh thi đấu như thế nào. Và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp vào ngày mai.
Vâng, xin hẹn gặp lại các quý thính giả của SBS Radio và chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Vâng, và tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.